18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 33. Phần 33 tán gái đâu phải chỉ là dùng nước bọt là có thể tán được, mấu chốt cuối cùng là mồi câu. Thủ đoạn thì có rất nhiều loại, ví dụ như tặng quà, một chiêu này lần nào cũng dùng được đấy. Vừa rồi lúc ăn cơm, Đinh Nhĩ Cẩu liền chú ý tới Lăng Sam đang dùng là điện thoại di động, là loại rất cũ lâu rồi. Chỉ có chức năng cơ bản là gửi tin nhắn với gọi điện thoại mà thôi. Vì thế Đinh Nhĩ Cẩu quyết định đi mua cho cô một cái điện thoại di động đời mới. Sau này có liên hệ tới cũng tiện lợi. Yêu đương thì trò chuyện nhiều, muốn trò chuyện thì phải có công cụ. Bây giờ tặng điện thoại di động là chuẩn bị trước. Tuy rằng một cái điện thoại di động iPhone gần 5.000 nguyên, nhưng Đinh Nhĩ Cẩu vẫn cảm thấy đáng giá. Hắn không nghĩ cả đời cứ như vậy đần độn chẳng biết hưởng thụ, nhưng hắn lại không có anh chị em, cho nên hắn muốn đầu tư kinh doanh cho tham vọng to lớn của mình. Không thể tránh khỏi dùng đến con người. Kỳ thật khi ông Long đem 100 vạn chi phiếu giao cho hắn, hắn liền suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho số tiền này sinh ra nhiều tiền hơn. Đây là tâm bệnh của hắn. Nhưng nhờ Dương Phụng Tê mở ra một cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài rộng lớn. Nếu muốn thành công thì phải có mối quan hệ, bất luận là đàn ông hay là phụ nữ, nhất định mình phải có một vòng tròn bè phái đương dựa vào nhau. Trần Nhị Đản là một, vợ của hắn La Tử Hàm là hai. Bây giờ là đến cô bé Lăng Sam. Nếu muốn để cho một người đàn ông tâm cam tình nguyện bán mạng vì mình, biện pháp tốt nhất chính là dùng lợi ích cộng đồng trói buộc chung một chỗ. Còn nếu muốn cho một phụ nữ cam tâm tự nguyện cho mình sở hữu, biện pháp tốt nhất chính là làm cho người phụ nữ thích mình. Còn đối với người phụ nữ chưa có cảm tình trải qua với mình, thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng Lăng Sam, hắn chính là dùng loại phương pháp này. Đương nhiên, hắn cũng thực lòng thích cô bé phù dâu này trước đó, không ngoài sở liệu của Đinh Nhị Cẩu. Lăng Sam thật sự xin phép ra ngoài buổi tối, hiện giờ Lăng Sam đang đứng sau lưng một cây cổ thụ cách không xa cổng trường, lén lén quan sát đến cổng trường học. Cô thấy Đinh Nhị Cẩu ở ngoài cổng trường học đi qua đi lại với dáng điệu rất là sốt ruột. Đinh Nhị Cẩu kia thật sự đã đến, có đi hay là không? Bàn tay nhỏ bên trái vịn trên cây to, những móng tay đang bấu chặt lớp vỏ cây. Lúc này trong lòng của cô đang mâu thuẫn, bàn tay phải thì thọc vào trong túi quần, trong lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Một giọng nói cho khuyên cô không nên đi, rất là nguy hiểm, nhưng cũng có một tiếng nói khác bảo cô nên đi, đi thôi, hắn là sẽ là người yêu của cô, phải dũng cảm yêu đi, hắn sẽ là bạch mã hoàng tử của cô đấy. Lúc này Lăng Sam thuần khiết đang trong tâm trạng hắc bạch phân tranh, đúng lúc này thì cô thấy Đinh Nhị Cẩu đã đến gặp bảo vệ bắt đầu hỏi gì đó. Vì thế cô vội vàng từ phía sau cây cổ thụ đi ra, cắn răng đi thẳng đến, đang cùng người bảo vệ làm quen trò chuyện. Đinh Nhị Cẩu cũng thấy Lăng Sam từ phía xa, vì thế hắn vội vàng đến đón cô. Anh tưởng em không ra chứ, đang định đi vào bên trong trường tìm em làm gì, có lời gì, nói mau đi, em còn phải trở về làm bài tập. Lăng Sam vừa đi về phía trước vừa nói, đừng có gấp, anh tặng em cái này. Đinh Nhị Cẩu tay cầm cái iPhone đưa cho Lăng Sam. Cái gì? Làm .com. Ừ, cái điện thoại của em đã cũ nên thay đi, giờ ai còn dùng loại như vậy nữa. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, không được, cái điện thoại đó là mẹ em mua cho. À, nhưng mà cái điện thoại di động này rất đắt tiền lắm phải không? Lăng Sam không kịp chờ vội mở hộp ra, lấy cái điện thoại iPhone ra ở trong tay ve vuốt lấy. Không mắc, điện thoại anh đã mua thẻ cào trước sẵn hết, 2.000 đồng trong đó, không cần lo lắng khi sử dụng tốn phí. À, nhiều quá làm sao dùng hết, em một tháng cũng tiêu cho điện thoại hơn 20 đồng tiền, chủ yếu đều là gửi tin nhắn, không dùng thì có thể để dành gọi điện thoại cho anh. Qua một thời gian ngắn nữa, có khả năng phải trở về Trấn Lâm Sơn rồi. Em nếu nhớ anh cứ gọi điện thoại. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem chung quanh thấy cũng chỉ có lưa thưa vài người qua lại, đã đem bàn tay của mình khoát lên trên vai Lăng Sam. Ai ui, anh này, coi chừng người ta thấy kỳ lắm. Lăng Sam mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn ráo rác xung quanh, tay cầm lấy điện thoại, vội vàng tỏ vẻ đồng ý đi xem phim với Đinh Nhị Cẩu nên cô bước đi trước đến rạp chiếu phim. Tuy Lăng Sam ngoài miệng không chịu, nhưng cũng không có ngăn trở Đinh Nhị Cẩu mua hàng cuối cùng ghế đôi. Rạp chiếu phim có khu vực thiết kế đặc biệt dành cho các cặp đôi. Hai người một sofa hai bên rộng, rãi có tấm ngăn cách an toàn bảo vệ cho sự riêng tư. Chỗ ngồi cũng khác với sự sắp xếp ghế ngồi thông thường vì có khoảng cách xa nhau, trừ phi đi đến chỗ ngồi chính phía trước, nếu không mặt hai bên bất kể như thế nào cũng nhìn không được người bên trong động tác. Tuy là thiết kế hấp dẫn như vậy, cũng không phải là có nhiều khách. Có nhiều người mua vé vẫn là ghế ngồi xem phim thông thường, vé loại dành cho cặp đôi chỗ ngồi đắt tiền ngược lại rất ít có người ngồi, nhờ như vậy khiến cho Đinh Nhị Cẩu càng thêm bạo dạn. Trước kia nghe Trương Cường nói iPhone là sát thủ của thiếu nữ, hắn còn chưa tin là điện thoại iPhone có thể chinh phục được một cô gái, nhưng hiện giờ hắn đã tin. Bởi vì lúc này ngồi bên cạnh Đinh Nhị Cẩu là Lăng Sam. Này anh xem nè, chơi cái này vui thật, chặt này, chém nó này, ui trời bị thua rồi, phim chưa chiếu. Lăng Sam cầm điện thoại đang say mê chơi trò chém hoa quả, ngay cả Đinh Nhị Cẩu tay cầm bịch bắp rang ăn vặt cô cũng chẳng màng tới. Ê, cái điện thoại di động này dùng để gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đấy, không phải chơi trò chơi. Đinh Nhị Cẩu nhắc nhở, nào có ai nhiều để mà gọi, để chơi trò chơi một chút nha. Nó hiện tại là của em, anh quản được sao? Lăng Sam cong miệng phản bác, phải không? Vậy thì em bây giờ chính là của anh rồi. Trong rạp chiếu phim không có mấy người, chủ yếu là cặp tình nhân. Lẫn nhau ngầm hiểu ý, ngồi cách nhau khá xa, cho nên Đinh Nhị Cẩu to gan ôm lấy Lăng Sam vào trong ngực của mình, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình. Anh làm gì nha, coi chừng có người nhìn thấy. Lăng Sam có chút sợ, vội vàng cất điện thoại di động, hai tay chống đỡ Đinh Nhị Cẩu trong ngực, muốn từ trong ngực của hắn thoát ra ngoài. Em giờ nói yêu anh đi, thì anh để em ngồi xuống dưới. Nếu không thì vẫn ôm. Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa đem đầu của mình chìa vào hai ngọn núi lồng lộng của Lăng Sam. Tuy rằng cô vẫn còn chưa có chân chính phát dục như một cô gái trưởng thành, nhưng cũng đã đầy đặn rồi, ít nhất là tròn chỉnh ngây thơ. Anh chơi xấu, không chơi với anh nữa. Ngoài dự đoán là Lăng Sam cũng không có dãy giụa, lại vươn hai tay ôm lấy Đinh Nhị Cẩu đầu, đưa ngón tay luồn vào tóc của hắn, giống như là đang gội đầu tóc vậy. Chính điều này khiến Đinh Nhị Cẩu như là được phát tín hiệu, hắn đem mặt mình kề sát tại trước ngực. Lăng Sam giống con heo đang ủi sình lầy trên mặt đất, một sự ngứa nhột đã lâu lần nữa lại kích lên trên thân thể khát vọng của Lăng Sam. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, không cưỡng lại được. Cô chỉ thấy lạ là sao hai bầu vú nổi cao lên mà khi bị đè ép lại thấy sướng như vậy, trong khi chính cô cũng đã làm động tác dùng tay mình tự ép lên bầu vú, nhưng lại chưa từng có cảm giác như thế. Cô lúc này bộc phát ra bản năng của người đàn bà, chợt có khát vọng nhìn người đàn ông này, tựa như là thấy hình ảnh con của mình hòa cùng chung cảm xúc niềm vui gia đình. Nhưng cô lập tức lại nghĩ đến thật là đáng xấu hổ, bởi vì bản thân cô còn chưa có trưởng thành, chỉ là một học sinh trung học, tự nhiên lại nghĩ đến mình có con nhỏ. Nhưng càng xấu hổ thì trong lòng lại càng gia tăng cảm giác kích thích. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên không phải là một người an phận thủ thường, hắn lúc này lấy tay nhấc lên vạt áo Lăng Sam, một đường hướng về phía trước ngực cô, leo lên, tách một tầng áo lót ngực. Bầu vú nổi lên nằm ở trong tay hắn, dĩ nhiên bầu vú thịt mềm ngay tại trong tay của hắn không ngừng thay đổi hình dạng. Không nên như vậy, xin anh để em xuống dưới đi. Trải qua Đinh Nhị Cẩu sờ mó, Lăng Sam đầu nằm ở trên vai Đinh Nhị Cẩu, nhỏ giọng năn nỉ hắn, gọi là anh yêu thì anh sẽ để xuống, anh yêu. Lăng Sam giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, chưa có nghe được, kêu nữa lớn tiếng chút. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục bức bách Lăng Sam, trong lòng cô mặc dù khát vọng nhưng phần lớn tâm lý vẫn có chút e sợ. Anh yêu, van anh, để xuống đi, nếu không về sau sẽ không để ý đến anh nữa. Lăng Sam dọa lại hắn nói, nhưng lúc này cô dọa hắn không có một chút ý nghĩa nào thực tế, bởi vì vô lại Đinh Nhị Cẩu đã thêm một tay nữa vào trong cái áo của cô, hắn dễ dàng chiếm cứ bầu vú còn lại. Hai bút cùng vẽ, Lăng Sam rốt cuộc không phản kháng được gì nữa, hai tay ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, cả người sẽ ngã về phía sau, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, ngửa đầu thật cao, làn gân xanh nhạt trên cổ mờ mờ triển hiện ở trước mặt của hắn. Lăng Sam, cô bé tình trường non nớt không phải là đối thủ Đinh Nhị Cẩu, giở trò trong chốc lát đã trêu chọc Lăng Sam cả người nóng lên, muốn nói đêm đó tại nhà Trần Nhị Đản chỉ là khai vị ăn sáng, lúc này đây trải qua có thể so sánh như là buổi ăn chính thức đầy đủ rồi. Đinh Nhị Cẩu không nói chuyện nữa, đột nhiên hắn đưa miệng về phía môi cô, Lăng Sam cảm thấy cả người mềm mại. Loại cảm giác này cô rất quen thuộc như lần trước, tựa hồ đây là mong đợi của những ngày qua, cô không còn dùng sức dãy giụa và cũng biết không có khả năng tránh thoát khỏi Đinh Nhị Cẩu. Cô hiểu theo quyết định của mình cùng hắn đi xem phim sẽ phát sinh chuyện không bình thường. Quả thật trong tâm trí cô cũng rất nhớ hắn, Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy mãi mê hôn cô. Trong nháy mắt toàn thân đã tê dại, phóng thích ra cảm giác mãnh liệt làm cho không thể phòng ngự. Đinh Nhị Cẩu bàn tay to vẫn cứ như vậy dùng lực vú Lăng Sam ở trong bàn tay hắn cũng biến thành hưng phấn dị thường. Đầu vú cứng rắn vô cùng dơ cao, thân thể dị thường khát vọng, cái loại này càng thâm nhập kích thích. Cả người sức lực rất nhanh sói mòn, hô hấp cũng thành khó khăn, không tự chủ được cô bắt đầu phát ra tiếng thở dốc. Anh rất nhớ em đó. Đinh Nhị Cẩu lúc này đã quay người để cô ngồi trên ghế, hắn dùng thân thể áp dưới, cô ở dưới thân thể, sau đó miệng kề bên tai cô mềm nhẹ nói, bàn tay không có rời khỏi trên đôi bầu vú mà từ vuốt ve biến thành xoa bóp. Sức lực vừa tầm làm cho Lăng Sam cảm thấy càng thêm thoải mái vô cùng. Bầu vú vốn là vùng mẫn cảm trên thân thể, lúc này Đinh Nhị Cẩu trà đạp vừa đúng, phòng tuyến của cô cũng hoàn toàn tan rã. Em cũng thế ư? Loại cảm giác sướng mãnh liệt hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của cô, chi phối cô nói ra câu nói thật lòng, ngay sau đó lại phát ra tiếng rên ư. Cả người liền hoàn toàn trở thành trạng thái xốp giòn nhũn ra. Lúc này sợ là một sinh vật nhỏ phát động công kích đối với cô thì bản thân cô cũng không có sức chống cự, chứ đừng nói chi là tình trạng như bây giờ. Đinh Nhị Cẩu khi nghe được tiếng rên nhỏ này, hắn hiểu được tiếng khẽ rên này ý vị như thế nào. Hắn biết rằng Lăng Sam giờ phút này hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Ngay sau đó hắn có chút thô bạo liền trực tiếp đem tay vươn vào giữa hai chân cô. Lăng Sam hôm nay đi ra chỉ mặc một cái váy đồng phục học sinh, phía trên là cái áo sơ mi trắng ngắn tay, hai chân vẫn là như vậy đường cong hoàn mỹ. Bàn tay hắn bắt đầu ở trên bắp đùi nửa dưới cô ve vuốt. Đinh Nhị Cẩu hai bàn tay rất lợi hại, độ mạnh yếu vừa đúng chạm đến nhẹ trên âm hộ cô. Điều này cũng đã để cho cô khó có thể nhìn. Cái quần lót lúc này cũng rất giống như là cố ý hỗ trợ tiếp tay với Đinh Nhị Cẩu, bình thường mặc lên người không có cảm giác gì khác lạ, giờ thì cái quần lót tự nhiên lại có đặc thù công hiệu, làn vải mỏng thật chặt ghim vào trên mỗi một da thịt của cái âm hộ. tay hắn vuốt ve xuyên thấu qua làn sợi tơ sinh ra một loại cảm giác khác thường, một loại khó có thể hình dung ngứa ngáy lan tràn toàn thân, khiến cho cô cả người đều giống như là lửa thiêu. Đinh Nhị Cẩu chỉ là vuốt ve đã không thể hoàn toàn phóng thích của hắn khát vọng, ghé vào trên người cô, hắn tuột xuống ngồi trên đất, bắt đầu dùng miệng hôn khắp ngõ ngách dưới cặp bắp đùi Lăng Sam. Lúc này đây hắn không giống lần trước sợ Lăng Sam ở nhà Trần Nhị Đản đột nhiên thay đổi chạy mất, cho nên hắn muốn nguyên vẹn hưởng thụ thân thể trinh nữ của Lăng Sam. Cái miệng cùng đầu lưỡi ẩm ướt xúc giác so với bàn tay mẫn cảm hơn nhiều, vớ chân tản mắt ra mùi mồ hôi nhàn nhạt xâm nhập trong xoang mũi hắn, làm cho hắn càng thêm say mê. Lăng Sam cũng đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi cái lưỡi đi Đinh Nhị Cẩu qua lưu lại một ít chất lỏng nước bọt thẩm thấu qua làn vải tơ dính lên phía trên da thịt. Vết tích ẩm ướt nước bọt đều hóa thành dòng điện lưu, chảy xuôi đến mỗi một tấc trên làn da cô. Quần lót màu trắng gắt ga bo tròn ôm sắt trên âm hộ đang sụi lơ ở trên ghế, tựa hồ là sợ cặp đùi đẹp che giấu hết phong cảnh, cùng tranh nhau muốn cho thấy sự tồn tại của nó trước mắt của Đinh Nhị Cẩu. Khi cái lưỡi hắn vươn ra liếm lên bẹn đùi, Lăng Sam khẽ đem hai chân chuyển hướng hở ra một ít, tựa hồ nhắc nhở hắn đây mới là khu vực trọng điểm, cô muốn hắn chiếu cố nhiều hơn ở nơi cái âm hộ. Cô cũng không phát giác động tác của mình đến cỡ nào là dâm đãng, cũng không phải là vì cô muốn cám dỗ Đinh Nhị Cẩu, chỉ là đơn giản cô đang hưởng thụ sự động tình của con cái khi con được tán tỉnh mà thôi. Đinh Nhị Cẩu miệng đang tới gần vị trí quan trọng nhất, Lăng Sam cảm giác khẩn trương như muốn ngộp thở. Bên trong âm đạo tựa hồ có đồ vật gì đó ngoạc ngoại không ngừng, xung quanh thành vách thịt non đang tươm ra dịch nhờn, nhưng bị cái gì ngăn lại không thể thông khoái mở ra. Cần phải có ngoại lực tác động vào mới khiến nó hoàn toàn mở ra môn hộ. Cô thậm chí hy vọng đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu có thể mau một chút dùng cái miệng của hắn va chạm vào nơi riêng tư bí mật đó. Một cái chớp mắt trôi qua, cô nhất thời cảm thấy cả người huyết mạch như giãn nở ra, cửa miệng âm đạo nhanh chóng mở ra một khe hở, bên trong dịch nhờn tuôn chảy ra ngoài. Cái quần lót trắng không thể ngăn cản thủy chiều này, trong nháy mắt nơi đó liền toàn bộ vỡ đê, hơn nữa chất lỏng tựa hồ không có xu thế ngừng trào, liên tục không ngừng cứ di dỉ ra. Lăng Sam thật sự khó có thể khống chế thân thể mình phản ứng, không kiềm hãm được liền phát ra tiếng rên rỉ, hưởng thụ chỉ có thể qua tiếng rên này mới giảm bớt ngứa ngáy dày vò trên thân thể. Anh ơi, Lăng Sam cố gắng đem hết toàn lực khống chế âm điệu vì ngượng ngùng để cho Đinh Nhị Cẩu biết mình đã không chịu nổi. Nhưng hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm, một mùi vị nhàn nhạt từ âm hộ của Lăng Sam lan ra, dịch nhờn nó cũng không dinh dính đậm, đặc như những người phụ nữ mà hắn đã từng trải qua. Có lẽ âm đạo của những người phụ nữ đó đã giao cấu qua nhiều lần nên mùi vị chín mọng nặng hơn là âm đạo non nớt Lăng Sam. Đinh Nhị Cẩu giờ phút này cũng đã là dục hỏa đốt người. Hắn đang thỏa mãn chính mình khi thân thể Lăng Sam khát vọng mãnh liệt, tiếng rên của cô làm như cổ vũ, vì thế hắn tận tình bú mút chất lỏng từ trong mật huyệt trào ra thấm qua chiếc quần lót trắng, như là đang uống một loại hương vị mật ngọt. Hắn biết rõ về chất lỏng này, tác dụng duy nhất chính là để cung cấp phục vụ cho dương vật người đàn ông dễ dàng trơn trượt khi tiến vào âm đạo. Lăng Sam lên cơn động tình, trình độ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Cô hai mắt như dại đi, mềm mại vô lực nằm ở trên ghế, bản năng phản ứng đem cái mông nhếch thêm lên, hai chân tách ra, cố ý đem âm hộ mình nơi đó triển lãm cho hắn. Cô lúc này năng lực chỉ có hoạt động đến đó là hết, thân thể đã dã rời không có một tia sức lực, như mong mỏi hắn điên cuồng chà đạp. Đinh Nhị Cẩu lại không gấp bằng cô, tâm trạng hắn giờ giống như là vừa đánh bại đối thủ, đã không chút nào năng lực chống đỡ, cái váy cô đã bị hắn vén lên trên hông. Hạ thân còn lại cái quần lót trắng, bắp đùi thon dài với cái mông săn chắc đang cố hẩy lên cao, cái quần lót che chắn âm hộ, nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu nơi gợi cảm tướng mạo sẵn có. Hắn đã thấy mờ mờ u ám bên trong nơi thần bí nhất, tốt đẹp cảnh quan thế gian, nơi đó cảnh đẹp khiến cho người ta có thể thèm nhỏ nước dãi. Cái âm hộ với tướng mạo thật sự không có có quan hệ trực tiếp. Phụ nữ xinh đẹp không nhất thiết là âm hộ phải xinh đẹp, nhưng ít nhất lăng xam âm hộ và sắc đẹp thì đi liền với nhau. Đinh Nhị Cẩu đầu tiên là đẩy cái áo lót ngực của lăng xam lên cao, đôi vú có chút không kịp chờ đợi liền nhảy vội ra ngoài hít thở không khí, bầu vú tuyết trắng săn chắc tại trên đầu đỉnh núi. Hai đầu núm vú lúc này nó kiên cường đứng thẳng ngạo nghễ vểnh lên, Đinh Nhị Cẩu hiểu được ý của nó, lập tức đem nó ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi chạm đến trên đầu núm tròn nhỏ xíu đang sưng cứng. Lăng Sam cảm giác bầu vú đang không ngừng bành trướng, Đinh Nhị Cẩu hai tay ôm chặt lấy thân thể của cô, miệng đang điên cuồng hướng một cái đầu núm vú khác tiến công. Lăng Sam bất đắc dĩ chỉ phải tự hành đưa bàn tay về phía bên vú còn lại, nắn bóp, an ủi một chút nỗi thống khổ của nó khi miệng của Đinh Nhị Cẩu đang chôn vùi ở đầu núm vú bên kia. Mới vừa rồi âm hộ còn được Đinh Nhị Cẩu chiếu cố, hạ thể lúc này lại bị vắng vẻ, mà vú thì bị kích thích phát ra tín hiệu, âm hộ nó cũng không chịu cô đơn, bắt đầu mãnh liệt phản kháng. Lúc này có thể nói là toàn thân của cô, cái âm hộ giống như là trung tâm lãnh đạo, một khi nó khởi xướng kháng nghị, kia hết thảy cái khác khí quan phản ứng đều đã bị nó nháy mắt bao phủ. Cô cảm giác được âm đạo giống như đột nhiên khuếch trương lớn gấp đôi, 2 mét nhỏ, bình thường vốn phải là xếp dọc trong khe hở thịt non. Giờ bị xung huyết rất nhanh lật ra bên ngoài cùng với làn vải tơ của cái quần lót tiếp xúc cùng một chỗ, cô chợt cảm thấy mẫn cảm dị thường, cô lúc này muốn có một sự ma sát mạnh vào âm hộ. Phản ứng làm cho Lăng Sam không kềm được, liền nâng lên cái mông, sau đó hai bắp đùi cũng nhanh khép lại cùng một chỗ dây dưa cọ sát vào nhau. Cô tận lực làm cho âm hộ mình có thể cùng các cơ trên thân thể tạo ra ma sát, điều này có thể đủ làm chậm một ít bên trong âm đạo cực kỳ đang ngứa ngáy. Đinh Nhị Cẩu lúc này hình như là cố ý làm khó dễ cô, hắn tập trung ở trên đôi bầu vú của cô, hành động như vậy không hề có thể cho mang đến khoái cảm cho Lăng Sam. Chỉ tạo ra âm đạo của cô càng thêm nhiều dày vò, Lăng Sam thật sự không thể tại chịu được, miệng không ngừng phát ra có chút thống khổ a a. Lăng Sam cảm thấy âm đạo phản ứng đã ảnh hưởng đến nhịp đập nhảy nhanh của trái tim, nếu Đinh Nhị Cẩu nếu không giải quyết mé dưới cái âm hộ đang phồng sưng lên cơn đòi hỏi. Chỉ sợ ý thức của mình đều phải mất đi, bất đắc dĩ, cô nhẹ giọng thì thầm với Đinh Nhị Cẩu, xuống dưới, dùm em, cô cơ hồ là đức quãng nói ra những lời này, coi như là hoàn toàn đầu hàng Đinh Nhị Cẩu, hai tay cô liều mạng nắm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu đè xuống cho miệng hắn tiếp giáp âm hộ của mình, Đinh Nhị Cẩu tựa hồ là bị cô đang nhắc nhở. Đồng thời làm cho hắn càng sâu kích thích, hưng phấn cảm xúc đánh sâu vào đại não của hắn, chậm rãi đem quần lót cô tuột đến mắt cá chân, hai ngón tay cũng cùng một chỗ. Dọc theo khe hở âm hộ vút ve dịch nhờn bốn phía từ âm đạo trơn nhớt, Lăng Sam thẹn thùng, ngượng ngùng tất cả đều trở thành hư không, như là một con dê đợi làm thịt, mặc kệ Đinh Nhị Cẩu khinh bạc. Hắn biết Lăng Sam lúc này vẫn là xử nữ, không dám đưa ngón tay thâm nhập vào cửa miệng âm đạo, sợ không khống chế được đâm xuyên màng trinh. Lăng Sam, âm hộ Lăng Sam lông đen thưa thớt non mềm, như ẩn như hiện, hai mép nhỏ dính đầy rầm rề chất mật, âm vật bé nhỏ như hạt đậu xanh cố vậy vùng nhô lên khỏi lớp da mảng bao bọc che chở, tràn ngập cám dỗ. Đinh Nhĩ Cổ đem cặp đùi đẹp thon nhỏ tách ra, dùng miệng hôn lên cửa miệng âm đạp, đầu lưỡi liếm mút hai bên mép nhỏ âm hộ, dùng răng xỉ khẽ cắn âm vật đã săn cứng nhô cao. A a, Đinh Nhĩ Cổ ra sức liếm láp cái âm hộ ướt át trong âm đạo lăng xam chất mật cứ róc rách rỉ ra. Cô cong lên cái đùi nâng cái mông tròn rất cao, để cho đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu kề sát âm hộ của mình, mang đến tầng sâu nhất thứ khoái cảm. Bẹn đùi cao cao nổi lên tại dưới mặt mờ u âm hộ, đỏ hồng bên trong chính giữa cái khe, lớp lông non mỏng cuộn lại rối bời. Dù lớp lông non còn lưa thưa nhưng cũng đã thành hình tam giác bao trùm trên mặt âm hộ. Hai mét ngoài âm hộ thật cao nổi lên, hai mép nhỏ dâm đãng bên trong nhu nhú hướng hai bên tách ra, lộ ra đỏ hồng cửa miệng âm đạo dính đầy trong suốt dịch nhờn. A a em tiểu. Cuối cùng lăng xăm đã vô thức đạt tới cao trào trong thời gian ngắn. Cô phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, một làn nóng bỏng chất lỏng từ sâu trong mật huyệt phún ra ngoài, dính lên trên mặt của Đinh Nhị Cẩu. Khúc dạo đầu lại làm cho lăng xăm đạt được cực khoái như lần sau nhà Trần Nhị Đản. Đinh Nhị Cẩu dùng đầu lưỡi đem tất cả âm tinh trào ra liếm nuốt nhấm nháp trong miệng. Hương vị lúc này do có một Đinh Nhị Cẩu vốn định uốn nắn sắt khi còn nóng, đêm nay sẽ đem cô bé cấp 3 đang tỉnh tỉnh mê mê này làm thịt. Vì vậy tiếp tục mê hoặc đầu độc nói, đêm nay đừng trở về, anh muốn em, để em chờ người phụ nữ thương yêu của anh, chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi nhé. Đinh Nhị Cẩu đưa tay vào bên trong áo của cô, vuốt ve cái lưng bóng loáng, buộc một tiếng. Hắn cởi ra cái áo lót từ sau lưng, điều này khiến cho lăng xăm đã qua cơn cực khoái, đã tỉnh táo lại nên giờ hoảng sợ, bởi vì cô biết được ma lực của Nhị Cẩu khi tiếp xúc thân cận thì mình sẽ ra sao. Đinh Nhị Cẩu tay cầm cái áo lót ngực của cô nhét vào túi quần hắn, không, anh xấu lắm, không để ý tới anh nữa. Lăng xăm ôm chặt Đinh Nhị Cẩu, cánh tay nhỏ bé của cô từ sau lưng hắn nhẹ nhàng đánh tới, xem như vậy, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Đinh Nhị Cẩu mừng rỡ, vì thế đem cô buông ra, sửa sang lại quần áo chỉnh tề liền nắm tay cô đi ra bên ngoài. Gió lạnh vơ vất có tác dụng làm lăng xăm hoàn toàn tỉnh táo lại, đêm đã gần khuya. Thành phố với tiếng động huyên náo cũng đang dần dần an tĩnh lại. Đinh Nhị Cẩu nắm chặt bàn tay của lăng xăm chậm bước dưới bóng cây trên đường. Lăng xăm cảm thấy trên ngực lạnh lẽo không thoải mái. Đó là bởi vì vừa rồi Đinh Nhị Cẩu đem cái áo lót ngực của cô giải khai mà bây giờ vẫn chưa mặc lại. Anh hư lắm. Lăng xăm nhăn mặt lại nói với hắn cái gì. Đinh Nhị Cẩu không có nghe rõ cô nói cái gì, cởi áo ngực của người ta đến giờ cũng chưa mặc lên lại. Lăng xăm nhỏ giọng nói, ui anh quên, xin lỗi, để anh mặc vào lại. Đinh Nhị Cẩu xấu xa vén vạt áo lăng xăm, anh này không để ý tới anh nữa, thật là nham nhở mà. Hoảng sợ tới mức lăng xăm né qua nhanh tránh thoát bàn tay của Đinh Nhị Cẩu, hai tay nắm chặt vạt áo mình, chúng ta đi đến chỗ này nhé. Đinh Nhị Cẩu ngón tay chỉ qua ven đường gần kề quán rượu là một khách sạn nhỏ, ý muốn quá rõ ràng. Hai người từ trong rạp chiếu phim đi ra, giờ thì tìm một chỗ để cùng thân thiết, không e dè gì là chuyện thường. Không đi, em muốn trở về trường học. Lăng xăm nói, em dám lừa anh, không phải nói đêm nay không trở về trường sao. Đinh Nhị Cẩu mặt quạo lên nói, hừ, anh gạt em, chỉ biết lừa người ta, giờ em không mắc lừa nữa đâu, em trở về trường học. Lăng xăm cười khanh khách. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, có một số không thể nói bằng đạo lý được, nhất là đối với phụ nữ mà giảng đạo lý, cho nên không có cách nào khác, hắn đành đem Lăng Sâm đưa về trường học. Nhưng do em khi ở trong rạp chiếu phim, em làm anh ra như thế này, em phải bồi thường cho anh. Đinh Nhĩ Cầu nói, bồi thường cái gì hả? Lăng Sâm có chút ngạc nhiên hỏi. Cô nhìn trên người Đinh Nhĩ Cầu cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Em sờ thử nơi này xem. Đột nhiên, Đinh Nhĩ Cầu nắm bàn tay Lăng Sam sờ hướng đùng quần của hắn. Lăng Sam hết hồn giật mình. Ở nơi đó có một cây vật cưng cứng, mạnh mẽ. Hơn ở giữa đường giữa xá cũng dám để cho mình sờ vào vật kia của hắn. Đây cũng là bởi vì do em gây ra. Nếu không phải là em, nó cũng sẽ không biến thành như vậy. Em trở thành như thế đều là do anh làm em hư, làm như em chưa có học trong trường về cái đồ vật này, sẽ không sao đâu, với lại nếu có nổ tung thì với em cũng đâu có quan hệ gì, đáng đời anh. Lăng Sam nhe răng ra cười hi hi nói, hừm, mở ra cấm lòng được không cô bé, nếu nó nổ, em về sau phải ở một mình thờ chồng đấy, nó là đồ vật đã thuộc về của em mà. Đinh Nhĩ Cầu dựa ở bên người Lăng Sam, thấp giọng cười nói, phì. Đinh Nhĩ Cầu cũng biết chuyện như thế này không có khả năng vội vã, nóng vội, mới một lần là được ngay, muốn bắt con tôm lớn, phải thả con tép nhỏ mới có thể thành công, hừ, cô bé hãy chờ đấy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ cho em biết thế nào. Lăng Sam vào phòng ở ký túc xá, bạn bè đi học thêm vẫn chưa về, cô vùi mình trong chăn, ngẫm lại chuyện tối nay liền xấu hổ mắc cỡ không ngừng. Cô nhắn tin từng chữ tại mục gửi đi. Hơi do dự một hồi, rồi quyết tâm nhẹ nhàng ấn một cái gửi tin nhắn đi, thổ dài nhẹ nhõm. Anh Nhĩ Cầu, em cũng thích anh, nhưng hãy xin cho em một chút thời gian. Sau khi thi vào trường đại học, em sẽ đem toàn bộ thân thể trong sạch của em trao cho anh ngay. Em sẽ làm người phụ nữ của anh cả đời này. Sau khi nhận tin nhắn, Đinh Nhĩ Cầu thiếu chút nữa vấp té, trong lòng rất cao hứng. Này là đem toàn bộ thân thể trong sạch cho anh. Tuy rằng hắn không có quan trọng về vấn đề trinh tiết lắm, nhưng tự mình khai phá được một mảng trinh thì đó cũng là ham muốn của mỗi một người đàn ông đều có.